Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2020. Chúng ta hôm nay sẽ học tiếp bài kinh Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Thế nhưng mà có một điều nhắc lại nơi đây, không biết các vị còn nhớ đây là ngày quan trọng không vậy? Ngày 9/11 là ngày quan trọng nhé. Ngày này cách nay 19 năm đã có một cái tai nạn rất lớn xảy ra cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là hai cái tòa tháp đôi ở bên New York bị một cái tai họa, và trong không có nhiều thì giờ lắm chết 3.000 người, 2.900 mấy chục người đó, tức là gần 3.000 người. 6.000 người bị thương tích trong một chớp mắt thôi. Và cái hình ảnh này tới năm nay vẫn còn nghe. Đành rằng là trên đài, trên báo người ta không có nói gì nhiều, nhưng mà với chúng ta là những người có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, khi nói đến 9/11 thì chúng ta đều liên tưởng đến điều này. Đây là cái tang rất là lớn cho đất nước Mỹ. Thế rồi 19 năm sau, 2020, thì New York cũng có những cái cuộc xung đột rất là lớn. Mãi tới hôm nay thì vấn đề xã hội nó vẫn chưa bình ổn gì nghe. Đây là một cái bài học rất lớn để cho chúng ta biết rằng là dù xã hội nào nó cũng có những cái bất ổn nhất định của nó. Xã hội Hoa Kỳ là một xã hội lý tưởng nhất. Thậm chí rằng là người Việt Nam chúng ta có một câu là nếu cái cột đèn nó đi được thì nó cũng đi qua Mỹ. Thế nhưng các vị ở Mỹ rồi, các vị thấy rằng là nó vẫn có những cái bất ổn nhất định. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn liên hệ về đời sống chúng ta nơi cõi Samsara này, tức là nơi ta bà này. Thưa đại chúng rằng là nơi đâu nó cũng có những cái bất an nhất định cả. Tại vì bản thân của chúng ta sinh ra là đã cưu mang ở trong tự thân mình cái nỗi bất an rồi. Thân nó là một loại hiểm họa. Tại nó tàn trữ bên trong nó là 4 loại xung đột. Đất nước lửa gió tập hợp thành thì nó đã xung đột rồi. Và nó đâu đã dừng lại đó. Ý thức của các vị với thân các vị nó cũng là một nỗi xung đột nha. Dễ hiểu nhất là thế này, thân thì nó đi theo với cái tuổi già, cái chu kỳ của biến hoại. Sinh thì nó đi dần đến cái chết. Thế nhưng mà tâm thức ta thì là không bằng lòng với cái chuyện sinh ra là chết đi. Thế cho nên ngay thân tâm các vị nếu kể một cách tỏ tường thì thân và tâm nó đã xung đột. Tự thân nó cũng xung đột với nhau. Và cứ mỗi một cái đại nơi cơ thể các vị, tức là mỗi một cái địa thủy hỏa phong chi mà nó trục trặc thì mỗi thứ nó có thể phát sinh ra tới 100 loại bệnh khác biệt. Thế cho nên Đức Phật dùng một cái câu nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy là như vậy. Và hình hài thì nó sinh diệt vô thường, cho nên thưa đại chúng rằng là mình may mắn có được một đời sống, có được hình hài khỏe mạnh, có được hoàn cảnh thuận lợi, có được ngày tháng nó không có tật bệnh ốm đau. Nếu mình khéo tu thì ngay nơi đây, ngay cái phút giây này mình phải hưởng được cái sự bình an của mình đang có rất là mong manh nghe. Còn nếu mình không khéo thì thưa đại chúng rằng là dường như cả đời lúc nào mình cũng bất hạnh cả. Tại vì những cái giây phút bệnh thì bất hạnh đã đành, giây phút cơ thể nó không tật bệnh như hiện tại, thì chúng ta cũng lâm vô tình trạng là tâm ta rất là bất an, đầy lo âu, đầy phiền muộn, đầy trách cứ, đầy giận hờn. Thế thì thưa đại chúng rằng dường như cả đời sinh ra 70 năm, 80 năm hoặc 450 năm chi, chưa có một ngày nào gọi là ngày yên bình hạnh phúc của đời sống cả. Không có chuyện thì mình cũng kiếm ra chuyện, còn có chuyện thì khổ ái đã tự nhiên rồi. Thế cho nên đại chúng nên lưu ý rằng là chưa có một nơi nào trên hành tinh này bình yên, cũng chưa có một hình hài nào được gọi là khỏe mạnh cả. Tại vì cái từ khỏe mạnh đó là cái từ rất là tương đối nha. Nó hàm nghĩa rằng là chưa có xảy ra đại bệnh, chưa xảy ra bất an thì gọi rằng khỏe mạnh thôi, chứ còn kỳ thực rằng là cơ thể anh nó đang trong cái tiến trình suy bại từng phút giây. Cho nên gọi rằng khỏe mạnh hoàn toàn thì chưa hề có khỏe mạnh hoàn toàn. Một cái trạng thái thân nó bình an, gọi là lắc lay tạm thời thôi. Có thể ngay bây giờ chưa bệnh nhưng mà mầm bệnh nó đã có. Ai biết được điều này? Nhất là cái mùa dịch corona này thì chúng ta càng chứng kiến được cái sự vô thường thân hình này rất là rõ ràng thôi. Tại vì cái mầm bệnh nó ủ tới 2 tuần lễ nó mới phát triển. Thế cho nên nên ý thức một điều rằng là trên hành tinh của loài người không có nơi nào bình an cả. Và mọi hình hài của mọi đời sống, thưa các vị, chưa bao giờ có một hình hài nào nó hứa hẹn cho các vị một sự khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng không hề chắc chắn rằng là ta kéo dài tuổi thọ tới nhiều năm sau. Ta có thể khỏe mạnh hôm nay, ngày mai chuyện gì còn chưa biết. Ta có thể sống hôm nay, nhưng ngày mai chuyện gì xảy ra còn chưa biết. Ta có thể có đủ điều kiện tiện nghi của đời sống gia đình, này cửa này nhà rất hoàn thiện, nhưng mà ngày mai chuyện gì xảy ra cũng chưa biết luôn nghe. Cái điều này không phải là một lý thuyết gì cả, mà các vị nhìn coi là vào những mùa hè thế này, Cali mỗi năm nó có một cái đại nạn rất lớn. Vùng này ai cũng biết cả, đó là hỏa hoạn xảy ra. Cách nay 1 tuần, thưa các vị, vào ngày thứ bảy thì phải, điện cúp. Thế rồi quý sư cô cho hay rằng là cảnh sát nó báo động rằng các bạn phải chuẩn bị một ít đồ cần thiết để khi hỏa hoạn xảy ra rồi thì các bạn phải di chuyển thôi. Thưa đại chúng rằng là mình có mặt nơi đây gần 20 năm rồi, cũng mấy lần chạy lửa chứ có phải ít gì đâu. Hỏa hoạn nó chưa tới. Nhưng mà khi nó tới gần rồi, người ta bắt buộc rằng là mỗi người phải vác xác đi thôi. Và khỏi cái vùng hỏa hoạn nó xâm nhập. Và bao giờ bình an rồi thì chúng ta mới có quyền trở về nhà của chúng ta. Thế rồi mình thử hình dung rằng cái lúc mình đi, tức là lúc mình chạy hỏa hoạn đó, bà hỏa nó viếng nhà của mình rồi, thì thưa các vị, rồi về nhà các vị chỉ thấy một cái đống than tro đổ nát thôi, chứ các vị nhìn ra cái chi. Và ông bà ta ở Việt Nam thì sợ lửa hơn sợ nước nha. Tại vì nước nó cuốn, thưa các vị, đôi khi mình còn lại nhiều thứ. Hoặc là trộm cướp, nó lấy thì cũng còn lại những thứ cần thiết. Thế nhưng mà hỏa hoạn nó đến rồi thì các vị hình dung là không còn cái chi cả. Cây đinh nó cũng cháy luôn, đừng nói cái gì còn lại nghe. Thế cho nên thưa các vị, bất an đó có mặt trong đời sống tự thân, có mặt quanh ta. Và mọi phút giây giữa trần đời này, nếu mình ý niệm được điều này cho nó tỏ tường thì chắc chắn rằng là mình không có đánh đổi vụng về. Tự chuốc phiền não cho mình, tự làm cho mình bất an. Và không đánh đổi làm cho những cái việc nó bé con, như cọng tóc nó thành cái núi, nó chắn ngang đời sống mình đâu. Đôi khi mình nhìn những cái chuyện buồn, chuyện giận của đời sống con người họ gieo vào nhau, họ ném vào nhau đó, mình thấy đôi khi cũng tức cười nghe. Có những việc đáng lo hơn, đáng cẩn trọng hơn, chứ đâu phải chỉ có những việc là vài ba câu nói, vài ba việc sơ suất của nhau rồi làm tần làm sở với nhau, làm giận làm hờn với nhau, chi cho nó tội nghiệp vậy. Đời sống con người có bao năm ở trần đời đâu mà nỡ hành hạ nhau, hủy hoại đời sống của nhau và hủy diệt từng ngày của đời sống một cách rất ư là vô lý. Đây là điều đầu tiên, xin các vị nhìn cái ngày 911 là các vị liên hệ đến nhiều điều để các vị tự mình tỉnh ngộ, tu tập. Chưa cần học vô giáo lý chi cả. Chỉ cần thấy từ ngày trôi qua là đủ để cho ta khiếp sợ vô thường, đủ rồi nhé. Thế là cái việc thứ hai đi vô. Mình nhớ rằng là chúng ta đã học đến đoạn thứ 11 rồi của bài Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Mình đọc lại cho các vị nghe. Đó là mình đang đi vô cái phần một đời sống chân chánh nghe. Một đời sống chân chánh có hàm nghĩa rằng là người đó biết chính và tà và biết sống đầy đủ với pháp chân chính, biết giao du với người hiền thiện. Và cái đoạn 11 là tính tàm quý đa văn, tinh cần niệm và tuệ. Đây gọi là chính pháp, theo chính ấy bạn hiền. Tức là người có đủ về năm căn năm lực và có tàm, có quý, có đa văn, tính tấn niệm định tuệ, gọi là ngũ căn. Ngũ căn thì nó sinh ra ngũ lực, tức là có năm cái phần căn bản này thì nó có được năm loại sức mạnh để có thể nuôi dưỡng, yểm trợ và làm thăng hoa đời sống của ta từ phàm cho tới thánh. Nói từ phàm tới thánh thì dường như hơi xa vời. Hãy nói cái việc gần, đó là khi các vị có đầy đủ tính tấn niệm định tuệ thì ngay một đời này các vị biết làm thế nào để sống được cho an lạc. Các vị vượt ngang qua những khó khăn của buồn, của giận, của ghét, của thương, của khổ đau, của trần lụy. Và các vị biết an trú trong pháp để hành trì, cho nên mỗi ngày đến với ta là mỗi một ngày của sự thưởng thức, hạnh phúc, an lạc, đời sống. Nói như thế này có khi có những người phản đối, bảo rằng là đời sống tôi có gì đâu mà thưởng thức. Bằng chứng là đến với công trình tu tôi đâu có giàu hơn. Bằng chứng rằng là đời sống tôi độc thân, là đến với công trình tu tôi đâu có kiếm được thêm thân nữa đâu để sống cho nó có mảnh tình dắt da với người ta đâu. Thế thì nói thưởng thức đời sống hạnh phúc thì dường như không đúng. Thưa các vị, mình suy nghĩ vậy là sai nha. Điều thứ nhất, thưa các vị, rằng là cái chuyện tu tập nó không làm cho ta giàu có, nó không làm cho ta có nhiều bản thân, nó không làm cho ta có của cải vật chất chi. Thế nhưng mà nó làm cho ta có được cái nội dung đời sống bên trong để có thể thưởng thức ngay những điều kiện mình đang có, thì gọi rằng là có tu tập thì biết thưởng thức đời sống thôi. Mình thử hình dung rằng là đời sống mình như thế này, mình cảm thấy không có gì hạnh phúc cả. Thế rồi bất thường xảy ra, đó là tự nhiên mắt mình nó mờ, tự nhiên mình không thấy đường, tự nhiên tật bệnh nó đổ xuống, rồi trong vòng chừng nửa ngày thôi là mắt mình tự nhiên không còn thị giác nữa. Bất hạnh không? Bất hạnh liền thôi. Và mình đợi tới chừng đó, mình trông chờ có một vị thầy thuốc rất là giỏi mổ mắt mình, hoặc là có ai đó cho mình con mắt để mình thay con mắt để có thể sáng được. Thưa các vị, cái chuyện đó dường như nó không chắc ăn lắm đâu. Tại vì đâu có chắc rằng người ta thay con mắt mình là mắt mình sáng lại. Trong khi đó mình có quyền làm một việc ngay bây giờ. Mình thưởng thức được. Khi mở mắt ra nhìn thấy mọi sắc màu là niềm vui nó đã tràn ngập rồi. Mình có thể làm được điều này đối với tai của mình, đối với mũi của mình, đối với miệng của mình, đối với thân của mình nghe. Hình dung rằng là thân ta chưa có tật bệnh gì đã là điều tuyệt vời rồi. Mình ngồi xuống, đứng lên, không có cần ai đứng hai bên để đỡ mình lên là tuyệt vời rồi. Mình đợi cho tới lúc ngồi xe lăn, đứng lên rất là khó khăn. Đợi cho tới lúc là muốn gãi cái đầu gãi không được, tai mình dở không lên, ra lệnh nó không nghe lời. Chừng đó mình mới vô cùng ân hận. Thế thì thưa các vị, quá muộn. Do vậy cho nên người biết tu thì không cần thêm điều gì cả. Ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay thân tâm này, ngay nơi cái điều kiện vẫn còn khó khăn, không giàu có chi như thế này, nhưng mà ta có quyền làm cho lòng mình rạng rỡ niềm vui từng sát na một. Thế cho nên thưa các vị rằng là với người có tu tập học chánh pháp thì họ có quyền làm cho họ tràn ngập niềm vui, tràn ngập phước điền. Do vậy cho nên cái công trình tu học chánh pháp nó rất là cần như vậy. Rồi các vị đọc vô, các vị thấy rằng là tính tấn niệm định tuệ, năm điều này là bản chất của mọi người chúng ta đều có quyền làm á nghe. Ví dụ như niềm tin, tin nhân quả tội phước, tin tam bảo, tin chánh pháp, tin năng lực của lời dạy Đức Phật có khả năng giúp cho chúng ta thay đổi đời sống mình để làm cho đời sống mình ngay bây giờ trở thành hạnh phúc. Đơn giản chỉ cần có niềm tin như vậy, các vị ứng dụng hành trì. Tự ứng dụng hành trì, và nếu thiếu tấn lực, tức là thiếu niềm đam mê, thiếu sự siêng năng cần mẫn thì không thể thành đạt được, cho nên tính đi liền với tấn là vậy. Thế là nếu có tấn nhưng mà chúng ta lại không có chuyên tâm, không có một lòng, nay thì thực tập chút xíu rồi nghỉ 10 ngày thực tập chút xíu nữa thì các vị không có niệm nghe, tức là sự chú tâm của mình. Rồi định tâm nữa, tức là mình tập trung toàn bộ năng lượng tâm thức mình, khi có niềm tin, có sự chú ý, mà nếu định lực không có, mình cứ lay quay, mình cứ thay đổi mục đích của mình, thay đổi đời sống của mình, thay đổi nghĩ suy của mình thì chắc chắn rằng là hạnh phúc không phát sinh. Thế cho nên tính tấn niệm định. Và cái điều quan trọng hơn là tuệ, nghĩa là chi? Một cái nhận thức bén nhạy và năng lực phân tích của chúng ta đủ giàu có, đủ mạnh mẽ, đủ sáng tỏ thì các vị mới làm cho tính tấn niệm định này nó sáng bừng được, mới có thể nuôi dưỡng được niềm tin. Tại vì nếu niềm tin mà không có tuệ đi vô thì trở thành cuồng tín hoặc tà tín, tin vào những cái rất là tà ngụy. Thế cho nên năm điều này thưa các vị nó phối hợp lại, nó làm thành cái phẩm chất của một người tu tập chân chánh. Và năm điều này nếu có mặt thì các vị chưa phải là người Phật tử, các vị cũng là một bậc chính nhân quân tử giữa cuộc đời nghe, bậc hiền nhân giữa nhân thế. Các vị sẽ làm được một việc đó rằng là các vị hy sinh đời sống này giúp cho mọi người có an lạc. Tùy vào phước điền của chúng ta, nếu là người lãnh đạo quốc gia mà có được năm yếu tố này, thưa các vị người đó không có vị kỷ, người đó làm đặt cái niềm tin là cứu vãn đất nước, giúp đỡ cho mọi người và làm bằng một cái tâm vô vụ lợi, bằng cái sự cống hiến, bằng cái tấm lòng vị tha và không có cầu danh, cầu lợi, cầu của, cầu tiền, cầu gì cả. Người đó đủ sức mạnh về ý chí, về tinh thần cho nên họ có thể lèo lái được quốc gia vượt ngang những cái giai đoạn rất là khó khăn của xã hội. Thế thì thưa các vị, năm yếu tố này nó không có phải chỉ là những người tu chúng ta là cư sĩ, là người xuất gia theo Phật pháp chúng ta mới làm điều này, mà năm yếu tố này nó cũng rất cần cho đời sống của người bên ngoài. Anh có thể không cần là người của Phật giáo, thế nhưng mà anh ứng dụng được điều này vô thì làm thành cái chi? Làm thành người lãnh đạo quốc gia tuyệt vời, làm thành một nhà chính trị lỗi lạc. Và cái chính trị ấy người ta gọi là một chính trị chân chính. Còn không thì ngược với điều này người ta gọi là những tên làm chính trị lưu manh nha. Nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất, xin ý thức về tính tấn tàm quý, niệm định tuệ đa văn, vân vân. Theo những cái nguyên tắc này sống thì gọi là người chân chính. Và theo những nguyên tắc này sống thì chúng ta có những người bạn tương tác với ta cùng một tâm thức như vậy, cùng một ý chí như vậy, cùng một tấm lòng vị tha như vậy, cho nên tự nhiên mình kết thành một tập thể. Tập thể đó tập thể tu, tập thể đó là tập thể lãnh đạo quốc gia, tập thể đó là một cơ sở làm việc, vân vân. Thưa các vị, nó đều mang đến cái năng lượng rất là tích cực, mang đến sự phát triển cho tự thân, cho xã hội, cho đất nước. Đoạn thứ 12: nghĩ chính không tự hại hoặc hại đến mình, đến người, nói chính là không hai lưỡi, không nói lời nói dối, nói thô, nói phù phiếm. Đoạn thứ 13 là chính kiến tin nhân quả, có cha mẹ thánh nhân, sự bố thí chính chân, tự tay cho vật cần. Đoạn 14 là đoạn cuối, là một con người chân chính, đầy đủ pháp chính chân, nghĩ nói làm điều tốt, mạng chung sinh cõi lành. Đó là 14 đoạn Ni Sư Trí Hải tổng kết cái bài Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Hy vọng rằng là hôm nay chúng ta học hết ba đoạn này, để tuần sau mình kiếm một quyển kinh khác. Bằng không thì cứ đi lanh quanh trong cái Tiểu Kinh Mãn Nguyệt hoài sao. Thế rồi mình giải thích đôi điều. Điều thứ nhất, thưa các vị, là suy nghĩ chân chính, nói năng chân chính, cái điều này nó là hai phần trong tam nghiệp của chúng ta nghe. Thân khẩu ý là ba nghiệp. Ba nghiệp mà thiện thì nó dắt dẫn ta ngay hiện thời này, đó là sự thành đạt của an lạc, của hạnh phúc ngay cho tự thân chính mình và cho người thân của mình, cho gia đình, tức là cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia. Thế thì ba nghiệp này nó không có lành thiện, thân khẩu ý mà không có lành thiện, nó đầy gian trá, đầy ác độc, đầy toan tính, đầy mưu lược, nó xấu xa thô lỗ, thì thưa các vị, nó đưa đến tình trạng tàn phá mình, tàn phá gia đình mình, xã hội mình, đất nước mình, và nó lây lan đến, nó làm cho cả một cái nền văn hóa rất ư là tồi tệ. Và cái tính cách này, thưa các vị, nó không phải đơn thuần là chỉ có mặt ngay một đời này, mà nó lại lây lan rất là nhiều cái hậu quả nghe. Ví dụ thế này, ví dụ như một nền văn hóa nó đặt cái nền tảng trên căn bản nó là lừa dối, trên căn bản nó là ác độc, và nó không biết đạo đức là gì, không có niềm tin nhân quả tổ phước là gì, thì nó không phải tàn phá ngay hiện thời của bạn, mà nó tàn phá luôn quá khứ của ông cha ta nó tạo ra, nó hủy diệt luôn nhiều thế hệ tương lai nghe. Các vị hình dung điều này, các vị biết rằng là một nền văn hóa nó có một cái bề dày đáng nể trọng của đất nước Trung Hoa có mặt tới 4-5 nghìn năm, từ cái gia tài của Khổng, của Lão, rồi của Phật giáo tạo thành cái nhân cách của một người Trung Hoa. Thế nhưng mà rồi trong vòng 70 năm thôi, với cái cơ chế của duy vật, họ không có niềm tin gì đối với tôn giáo cả. Niềm tin thần Phật bị bứng gốc. Và cái điều này không phải mình vu khống nghe. Các vị đọc lại lịch sử Trung Hoa vào năm 1949 cho tới hôm nay thì các vị nhìn ra cái tội ác này, cái khả năng bứng gốc hủy hoại nền tảng văn hóa thần Phật của họ nó ghê gớm đến mức độ nào, các vị nhìn ra ngay. Đành rằng bản chất con người trong tự thân nó đối với những người lãnh đạo quốc gia dường như mưu lược của chính trị, và cái khả năng ác độc của những vị hoàng đế xây dựng nên đất nước Trung Hoa nó là một bản chất tự nhiên của những người làm cái công việc đó, là công việc chính trị. Thực ra thì cái từ này đành rằng nó mới phát sinh, nhưng mà ngày xưa trong đế chế quân chủ nó cũng được gọi là chính trị nha. Cái bản chất của họ nó là như vậy, nó tàn độc là chuyện tự nhiên thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, trong cái đời sống bình dân phổ thông á, cái nền tôn giáo đạo đức của xã hội nó vẫn còn đi rất là sâu, và tâm thức con người nó không đến nỗi là đầy gian manh hiểm trá như những cái thế lực chính trị lãnh đạo quốc gia của đế chế vương quyền. Do vậy cho nên cái nền văn minh trong cái mặt bằng văn hóa của xã hội Trung Hoa từ quá khứ tới hôm nay nó đã đóng góp được rất là nhiều điều thiện ích, tức là rất là nhiều điều đẹp đẽ cho văn hóa Đông phương, và có những thế kỷ thịnh trị của đất nước Trung Hoa. Thưa các vị rằng cái nền văn hóa này nó cũng làm thành những cái bài học đạo đức cho rất nhiều quốc gia nghe. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là cái công trình rất là lớn lao của Đảng Cộng sản Trung Hoa, họ xây dựng đất nước của họ mới có mấy mươi năm thôi mà nó hủy diệt hết. Cái nền tảng quá khứ ông cha họ nó gầy dựng tới mấy nghìn năm. Cái tác hại của nó, mình đang nói là không phải tác hại ngay trong hiện thời đối với những người lãnh đạo quốc gia, mà tác hại nó mở rộng, chiều ngang nó là mở rộng đến cả một đất nước, nó hủy hoại luôn tâm thức của một cộng đồng cư dân Trung Hoa vốn là thiện lương, vốn là thuần hòa. Không chỉ hủy hoại ngay hiện thời nhé, nhiều thế hệ tương lai, thưa các vị, phải bằng con đường giáo dục rất là cực nhọc người ta mới phục hồi được những cái nét giá trị đạo đức của nhiều thế hệ tiền nhân xây dựng. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ một cái đời sống bất chính của những người có quyền quy thôi thì nó tác hại rất lớn đến mặt bằng xã hội ngay bây giờ, dội ngược về quá khứ và tàn phá cả tương lai. Đó là cái nét thứ nhất, mình dùng ví dụ để cho nó dễ hiểu. Trong một phạm vi nhỏ, các vị hình dung rằng là nếu đời sống một người không chính chân, các vị hành xử trên cái nền tảng của cái tâm rất là ác, không có thiện lương, không tin nhân quả tội phước. Thưa các vị, mình hủy phá đời sống mình là cái chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng mà cái ác độc của mình, cái không thiện lương của mình, không liêm sĩ của mình đó, nó làm thành cái sự hủy hoại luôn cả gia đình mình. đó là người thân của mình, như vợ mình hay chồng mình, nó dừng ở đó chưa? Không dừng đâu nghe, nó tàn phá luôn nhiều thế hệ con em của mình, tại vì nó thừa hưởng cái điều kiện đời sống trong gia đình ta, câu nói tiếng cười của ta, nghĩ suy của ta, cách dạy của ta, cách cư xử của ta, thưa các vị, vô hình trung ảnh hưởng vào tâm thức của đứa bé từ bé thơ, và nó không trốn đi đâu được trong đời sống gia đình cả. Cho nên cái nền giáo dục gia đình nó là nền tảng cho cả giáo dục học đường và giáo dục xã hội đó. Thế thì thưa đại chúng rằng là tự thân mình nếu không sống một đời sống chính chắn thì mình tác hại cho đến chiều ngang, đó là những người đương thời với mình, chiều dọc đó là thế hệ con em mình trong tương lai, và ngược về quá khứ nữa là thưa các vị mình hủy hoại luôn cái thế hệ tiền nhân đã xây dựng cho mình một cái nền đạo đức để có thể sống và an lạc được giữa cuộc đời. Do vậy cho nên một đời sống mà không chính chân á, tác hại của nó rất là lớn là như vậy. Rồi cái điều ngược lại với điều này mình đang nói, đang bàn vô, đó là khi người đó có được cái suy nghĩ chân chánh, đặt trên ba nền tảng thôi. Một cái suy nghĩ chân chánh là không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Đây là căn bản ạ. À, thưa các vị, điều gì suy nghĩ nó không hại mình, không hại người? Ở cái tầm thô nhất là thưa các vị, một cái ác niệm sinh khởi, nó đã làm thành cái hạt mầm ác, nó đã có một cái loại hóa chất rất là độc hại từ não các vị tiết vào trong mạch máu của các vị để nó gây tật bệnh cho thân rồi. Những cái u uẩn nè, buồn phiền nè, giận dữ nè, căm tức nè, bất an nè, tất cả những đặc tính tiêu cực ấy nó đều có một tác dụng nhất định là nó đưa những độc tố vào trong máu của các vị. Thế là độc tố này nó theo với cái sự phát triển tự nhiên cơ thể, là nếu các vị cho phép nó, tức là các vị nghỉ ngơi, không có làm cho những độc tố nó chảy cuồn cuộn vào mạch máu nữa, tức là mình không suy nghĩ nữa, mình dừng lại những suy nghĩ đó, thì nó mất rất là nhiều thì giờ. Cái thì giờ còn lại phải gấp 3 lần để cái bộ phận cơ thể của các vị gan, các vị tim, các vị nó mới lọc được những độc tố đó, nó đào thải ra ngoài. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta lại không cho phép cơ thể của mình, tức là cái cơ chế vận hành tự nhiên của thân các vị nó thanh lọc. Các vị cứ dồn dập hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, toàn là những cái loại suy nghĩ rất là tiêu cực, như những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, những sầu thảm. Thì ta đang làm công việc gì? Đang làm công việc tự sát. Tại vì mình cứ dồn dập mình tiết chất độc vào cơ thể mình thì đây là một cách tự sát chứ chi. Điều này nó rất là dễ hiểu. Mọi tâm hành tiêu cực khác như nỗi buồn của các vị, ưu tư dằn vặt của các vị, bất an lo âu của các vị, thưa đại chúng rằng là tác hại của nó không có ghê gớm, không có hiện thực, không có biểu hiện rõ ràng nghe. Nhưng mà tác hại của những cơn sân thì thưa đại chúng rằng là nó biểu hiện rất là rõ ràng. Thử sân lên là biết, tức là nổi giận lên là biết ngay. Tại sao? Mặt đỏ bừng, gì nữa? Tim đập nhanh, chi nữa? Huyết áp tăng, chi nữa? Tai biến mạch máu. Và đứt một hệ dây thần kinh nào đó thì rồi đời, chứ có gì khó hiểu đâu. Thế cho nên thưa các vị rằng là không có một loại tâm hành tiêu cực nào không là loại độc tố tự hủy thân mình nhé. Thì ngược lại với điều này, mọi tâm hành tích cực như niềm vui nè, hỷ lạc nè, niềm hạnh phúc nè, lòng vị tha nè, tha thứ người, hiến dâng người, giúp đỡ người, thưa các vị rằng là những tâm hành đầy tích cực này, cái tính năng đầu tiên của nó tác động đến thân của các vị là chi? Nó tạo cho chúng ta một sự hưng phấn nhất định. Tự nhiên là hệ thần kinh ta nó tiết vào trong máu một cái loại hóa chất, nó làm tăng trưởng cái niềm vui, kích thích sự hưng phấn, nó làm cho đời sống người ta tự nhiên rộn rã lên, rạc rào niềm vui hơn. À, thưa các vị, niềm vui nó là một loại viên thuốc làm thành thỏa mãn, làm thành sức khỏe. Cái điều này không phải mình tự nhiên mình biết điều này, mình đọc những cái thông tin người ta nói về niềm vui, và người ta bảo rằng là có những bác sĩ tâm lý trị liệu, họ chỉ cần nhìn các bạn đến thôi, họ biết rằng là mình có thể sống hạnh phúc, mình có thể có tuổi thọ, hoặc là mình bất hạnh, mình tật bệnh, mình ốm đau, mình chết sớm hay không, chỉ cần nhìn mặt mình là biết. Thế rồi người ta kinh ngạc, ta hỏi chứ anh có phải là thần linh đâu, mắt anh đâu phải là người có giác quan thứ 6, thứ 7 gì anh có thể nhìn ra được. Nó không. Tôi nhìn dường như mặt người đó không có một chút le lói niềm vui. Tôi biết rằng là họ đang sầu thảm, họ đang bất an, đang lo lắng, đang ưu tư, đang giận trời, đang trách người. Người như vậy thì chỉ có một việc, đó là cơ thể họ sản sinh ra một loại hormone, tức là một loại hóa chất đó, nó đầu độc họ thì họ chết thôi, và bệnh này không có cách chi cứu được. Cho nên chỉ nhìn một người có hạnh phúc cùng không, người ta biết rằng họ có sức khỏe cùng không, tuổi thọ có cao cùng không nghe. Thế cho nên điều căn bản đầu tiên là ý thức ta dắt dẫn nó đến với con đường lành thiện, suy nghĩ chân chính, biết thương yêu người, mở lòng vị tha. Thưa các vị, đây là một phương pháp đầu tiên nó mang đến an lạc hạnh phúc cho tự thân các vị. Điều này nó dừng lại không? Không. Một đời sống của một người nào có niềm vui, có hạnh phúc, họ rạng rỡ niềm vui, rạng rỡ nụ cười, thì đời sống của người đó nó làm thành cái chi? Làm thành ảnh hưởng lây lan cho cả gia đình nghe. Này, vợ của họ, chồng của họ, con của họ, bố của họ, mẹ của họ, bạn bè, thân hữu của họ, thưa các vị, đều bị tác động bởi cái năng lượng rất lành của họ, năng lượng niềm vui của họ. Điều này là một lẽ thật nghe. Hình dung rằng là gia đình người ta đang vui, thế rồi mình ghé vô gia đình, mặt của mình đầy sầu thảm, đầu tiên người ta hơi kinh ngạc thôi, ta chưa có đến nỗi là bị ảnh hưởng. Thế rồi mình bảo rằng là thưa anh, thưa chị, tôi đến không phải là tôi thăm nhà, nhưng mà tôi đến để báo tin rằng là bố tôi vừa mất, mẹ tôi vừa mất. Có hàm nghĩa rằng là cái điều mình trình bày đó không phải là miệng của mình nói không, mà nó còn cả một cái năng lượng u ám từ nơi tâm thức mình do mất người thân. Thì cái chuyện gì phát sinh trong gia đình người bạn kia? Thưa các vị, tất nhiên là không phải vì lịch sử họ nghe chuyện đó họ cười đâu, mà rõ ràng rằng năng lượng rất u ám, rất buồn của ta do mất người thân đó truyền đạt đến họ, làm cho gia đình họ tự nhiên chùng xuống, tự nhiên họ cũng có một cái sự đồng cảm nhất định với ta. Từ ví dụ đó, các vị hình dung ra một điều rằng là nếu đời sống ta sống cái pháp chân chính, tâm ta luôn nghĩ điều thiện lành, lòng ta tràn ngập niềm vui, thì không phải là cái chuyện đó nó mang lợi ích đến cho thân ta khỏe mạnh, ít tật bệnh, sống dai, mà nó còn lây lan đến cả nhà của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, bố mẹ của ta, bằng hữu bạn bè của ta, cũng nhờ cái năng lượng rất lành từ công phu tu tập của ta có được an lạc hạnh phúc. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên dắt dẫn đó là khi tâm các vị tu pháp chân chánh, các vị luôn nghĩ lành về mình, nghĩ lành về người, các vị luôn mang đến lợi ích cho cả hai mà không có ý niệm nào ác hại đối với mình, đối với người, đối với cả hai, thì thưa các vị, nó đã tỏa sáng được cái năng lượng rất lành, mang đến an lạc hạnh phúc cho mình, cho người rồi. Đây là mức độ cạn nhất nghe. Điều thứ hai, này thân, này khẩu, này ý, ba điều này. Thưa đại chúng rằng là phần rất là quan trọng cho chúng ta đi tu tập là tu tập nơi ý. Tại vì ý nó dắt dẫn thân và miệng mà. Mình suy nghĩ điều gì, chắc chắn rằng là điều đó sớm hay muộn gì nó cũng biểu hiện ra cái câu nói của mình. Thế rồi, câu nói của mình nó chưa đủ. Do vậy cho nên những suy nghĩ của mình, những uẩn ức của mình cất chứa trong lòng, sớm muộn chi nó cũng biểu hiện ra cách hành xử của mình thôi. Điều này không chối cãi được, cho nên tâm là nguồn của các pháp là như vậy. Kinh Pháp Cú thì Phật dạy rằng tâm là nguồn của các pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì dạy rằng là tâm như người thở vẽ, họa ra tất cả hình, này quỷ ma hay Phật, đều từ tâm tạo nên. Nó là như vậy nghe. Rồi mình kể câu chuyện rất là lý thú để các vị nhớ về điều này, bằng không thì mình cứ lý luận hoài, nghe hơi rồi buồn ngủ. Có một nhà họa sĩ thiên tài, thưa đại chúng rằng ông phóng bút ra trong vòng không mấy chốc, ông vẽ một bầy ngựa. Và các vị biết rằng là trong cái văn hóa của Trung Hoa, người ta thích vẽ ngựa. Dường như đây là những bức tranh được gọi là đắt giá nghe. Những con ngựa nó đang chạy cả một bầy ngựa, và thông thường những ai mà ăn tân gia, nếu có những người bạn mà người Trung Hoa họ tặng cho cá vị, thường thường tặng bức tranh là mã đáo thành công, tức là ngựa chạy đến chỗ thành công, tức là con đường công danh sự nghiệp phát triển của anh sẽ đi đến cái chỗ thành tựu. Cho nên cái bức tranh ấy thường thường vẽ bầy ngựa, nhưng mà cái chữ nó luôn để là mã đáo thành công. Thế rồi cái nhà họa sĩ thiên tài này, thưa các vị, ông không biết vẽ bao nhiêu trăm bức tranh mà phóng bút ra là những con ngựa rất là sống động. Ngựa đen, ngựa vàng, ngựa trắng gì, rồi nó so vai nhau, nó chạy từng đàn, cát tung bụi mù. Thế rồi một hôm ông tới chùa, ông thăm vị thiền sư, ông muốn trổ tài, ông nói bạch thầy, con sẽ tặng cho thầy một bức tranh rất là đẹp để kỷ niệm ngày đầu con đến với Già Lam tự viện, con làm quen và con học với thầy. Thế rồi ta phóng bút, ta vẽ một bầy ngựa tặng cho thiền sư. Đầu tiên thì thiền sư cười cười cảm ơn ngài. Thứ hai là nếu ông cho phép tôi nói một câu thì tôi xin nói một câu được không? Có thể mất lòng ông đó. Anh chàng họa sĩ kia vốn là người nho nhã, cũng là người học nho, cho nên thưa ngài, ngài cứ thẳng thắn phê bình không có sao cả, tôi rất ư là chân thành lắng nghe điều của ngài dạy. Thế rồi thì vị thiền sư bảo rằng, tôi nghĩ rằng là ông là một họa sĩ thiên tài hiếm có, nhưng mà cái việc ông làm đó là ông đang gieo chủng nhân để sinh vào loài trâu ngựa đó. Ông kia mặt tái mét, chúng ta mới quen nhau, tôi kính trọng ông rất mực, tặng ông bức tranh, cớ nào ông lại nguyền rủa tôi như vậy? Thế không, tôi nguyền rủa ông làm gì? Tôi nói điều này rất thật, tại vì trước khi nói tôi đã xin lỗi ông, có chấp nhận được không? Ông chấp nhận, cho nên tôi nói điều này từ trái tim của tôi, từ người có tu học để nhìn nghe. Nó thế, ông giải thích cho tôi nghe thử là tại sao tôi đang gieo cái chủng nhân để làm trâu ngựa. Nói ông biết không, ông phóng bút ông vẽ một lúc 15 con ngựa chạy, con nào cũng sống động hết, chứng tỏ là trong tâm ông nó đầy ngựa, cho nên ông mới vẽ được những con ngựa sống động thế này. Đúng hay sai? Đúng nghe. Tâm ta có cái chi thì nó biểu hiện ra cái ấy rất ư là dễ dàng thôi. Nếu tâm ta không có những con ngựa đang tung gió chạy, không có hình ảnh con ngựa nó rất ư là lay động trong tâm thức anh, thì làm sao anh có thể phóng bút vẽ một lần cả 15 con ngựa chạy mà không con nào giống con nào cũng sống động? Thế thì thưa các vị, tâm anh đầy ngựa thì chắc chắn rằng trả hình hài này anh chỉ có làm con ngựa mà thôi. Nó là như vậy nghe. Và khi tâm anh nó tràn đầy thánh thiện thì cái chuyện gì phát sinh? Chắc chắn một điều rằng hình hài này về các bụi thì anh trở thành bậc thánh. Thế cho nên pháp môn tu tập của chúng ta dễ nhất là pháp môn cứ niệm Phật, tưởng đến Phật là vậy nghe. Tại vì thưa các vị, choáng ngợp tâm thức ta, tràn đầy tâm thức ta, không có một phút giây nào không có hình ảnh Phật hiện ra, thì chắc chắn rằng là tất cả loại nghiệp thức của các vị tạo một đời, bao nhiêu loại xấu xa đi nữa, nó bị cái hình ảnh Phật đẹp đẽ và cái tâm hướng vọng về Phật đó, nó chỉ hướng vọng về Phật thôi, thì chắc chắn rằng là tắt hơi rồi, các vị sinh về cảnh giới lành, do vì tâm các vị toàn là Phật với Phật. Điều này nó là lẽ hiển nhiên nha. Tâm ta tạo nên mọi thứ. Thế thì các vị hình dung rằng đó là một cái chiều sâu nhất để ta nhận diện về tâm liên hệ với pháp hành trì. Thế những cái chiều cạn ở đây mình đang nói là chi? Thưa đại chúng rằng là tâm các vị nó dắt dẫn đến thân các vị và miệng các vị. Cho nên tu tập luyện tâm đó là cái bước rất là căn bản. Và các vị cũng nên biết một điều rằng ý chí của các vị, suy nghĩ của các vị, sức mạnh của nó vô song ạ. Tại sao sức mạnh của nó vô song vậy? Thử hình dung rằng một con người bé nhỏ, đâu phải lớn như con voi, đâu phải hung dữ như con sư tử, đâu phải có cái lỗ mũi thính như là chó là dơi, cũng đâu có khả năng chắp cánh hay bay như là chim đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ có con người khắc phục được voi, khắc phục được sư tử, có thể bắt được chim bay và có thể làm cho mình dũng mãnh như là sư tử và cất cánh bay cao hơn là loài chim. Thế thì các vị biết cái nỗ lực ấy nó từ đâu mà ra vậy? Từ suy nghĩ của ta, từ ý thức của ta nghe. Cho nên, thưa các vị, ngay từ căn bản thì ý thức ta nó đã làm thành chi? Làm thành sự khác biệt giữa mình và vạn loại động vật trên hành tinh này. Cái sự thông minh của con người nó không có bao giờ dừng cả. Và giá trị của loài người trên mặt đại địa này, thưa các vị, tùy mức độ thông minh của dân tộc nào, nó được đẩy lên đến tầng cao nào thì nó làm thành. Điều thứ nhất là làm thành sự hùng mạnh, điều thứ hai làm thành giá trị, điều thứ ba làm thành cái sự khống chế của nó đối với những dân tộc khác nha. Dân tộc càng thông minh mà nếu nó có chất thiện lương á, thì nó làm thành cái nền tảng nhân văn cho xã hội, nó làm thành cái tiêu chuẩn đạo đức cho một hành tinh. Thế thì dân tộc đó nếu nó có sự thông minh nhất định mà cái nền tảng của nó là phi đạo đức thì nó làm thành cái chi? Làm thành cái ác hiểm vô cùng, làm thành cái đại họa, người ta gọi là nhân họa cho hành tinh này. Nó có thể hủy diệt hàng trăm trăm triệu con người một cách rất là dễ dàng. Do vậy cho nên ý thức của con người, thưa các vị, nó có mấy cái mặt mạnh rất là đáng sợ. Mặt mạnh đầu tiên nó ở nơi tự thân các vị, thì nó dắt dẫn đời sống các vị, nó làm cho các vị thăng hoa, trở thành thanh cao hay là hèn kém. Mặt mạnh nó được phổ ra ngoài cộng đồng thì nó làm thành một xã hội phát triển hoặc là một xã hội ác độc. Mặt mạnh của nó mà đi vào chiều hướng sâu xa hơn thì nó dắt dẫn các vị ngay một đời này cho tới nhiều đời, ngay một đời này của đời sống ta, và nó đặt nền tảng cho con cháu nhiều thế hệ ta. Về cái chiều hướng hướng ngoại thì nó giúp cho xã hội hoặc nó hủy diệt xã hội tới nhiều thế hệ. Hướng nội thì ý thức các vị nó có thể dắt dẫn các vị để nó làm thành chi? Ngay hiện thời này, phước lực tràn đầy, trí tuệ siêu việt để có thể đời này ta hưởng được phước lành của công trình tu tập, và nhiều đời kiếp ta cũng thừa hưởng được cái công trình xây dựng trong một đời này. Thế thì thưa các vị, cái điều rất là quan trọng mình nêu ra đây đó là ý thức các vị nó dắt dẫn thân các vị, dắt dẫn miệng các vị, nó làm thành nghiệp cho chính mình ngay một đời, ngay nhiều đời. Nó làm thành lợi ích hoặc tai họa cho tự thân ta, cho xã hội ta, cho cộng đồng nhân loại của ta trên mặt đại địa này. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái sức mạnh ý thức nó là như vậy nha. Thế là điều thứ hai, từ ý thức này chúng ta nhận diện về cái khả năng chuyển hóa tu tập của nó để làm thành thiện nghiệp cho miệng, thiện nghiệp cho thân nha. Thưa đại chúng, rằng cái nền tảng ý thức này nếu nó được cái điều kiện của văn hóa giáo dục, hoặc gần hơn hết như chúng ta là nó được cái nền tảng của Phật Pháp xây dựng để có thể có được cái niềm tin căn bản là nhân quả tội phước. Niềm tin thứ hai, đó là cái niềm tin vào chánh pháp của Phật dạy. Niềm tin thứ ba là nương vào chánh pháp hành trì để có thể chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu được giác ngộ. Nếu các vị đặt ý thức của các vị trên ba cái nền tảng này để xây dựng nó, để huấn luyện nó, để dắt dẫn nó và để tu tập nó, thưa đại chúng, là chắc chắn là ta sẽ làm cho cuộc đời mình đổi thay. Và mình cũng có thể làm cho xã hội mình đổi thay nghe. Tại vì anh đổi thay thì anh làm cho gia đình anh đổi thay, rồi xã hội đang sống cũng đổi thay theo. Cho nên thưa đại chúng, rằng cái điều đầu tiên đó là chúng ta nên nhớ rằng là từ cái nền tảng giáo dục mà ta không thể giáo dục tâm ở sâu sắc, ở cái tầng tiềm thức, mà ta chỉ giáo dục được cái tầng ý thức mà thôi nghe. Thế là mình kể cái chuyện, nó rất ư là truyện tích để ứng dụng vào điều này. Các vị hình dung rằng một đoàn người thỉnh kinh gồm có Trần Quyền Trang, Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng, Bát Giới và con Bạch Mã. Thế nhưng mà dắt dẫn được cái đoàn người đi tới Như Lai để thỉnh được kinh, để chứng được quả thì không phải Sa Tăng, không phải Bát Giới, không phải Đường Quyền Trang, không phải con ngựa, mà cái người dắt dẫn để thành công được trong cái con đường là chứng được quả Phật, thỉnh được kinh về, đó là con khỉ thôi, tức là Tôn Ngộ Không thôi. Tôn Ngộ Không là chi? Biểu tượng ý thức các vị nghe. nó có thể thách thức được với Thượng Đế, tại vì nó lên cung trời nó đòi Thượng Đế là hãy nhường ngôi lại cho nó. Các vị biết rằng là khi ảnh đã luyện được 72 pháp biến hóa, được mình đồng gia sắc và được thầy truyền cho tất cả những bộ môn cần thiết, tức là nó đạt đến một cái trình độ tri thức nhất định, nói theo ngôn ngữ chúng ta là nó có được cái trình độ tư duy nhất định, kiến thức nhất định, thì nó có thể thách thức với tạo hóa đó. Cái điều này các vị nhìn khoa học hiện tại thì các vị thấy ngay. Tuy nhiên, nếu nó đạt đến mức độ đó mà nó không có cái nền của Phật Pháp xây dựng á, thì thưa các vị, nó sẽ nghĩ rằng nó thay đổi được đất trời. Nó có thể chống trời, chống đất, chống lũ, chống hạn, nó đắp đập để nó ngăn sông, nó giữ nước. Nó nghĩ rằng là nó có quyền quy nhất định, nó thay đổi được thiên nhiên. Đây là cái trạng thái của Tôn Ngộ Không mà không có quy y Phật Pháp nghe. Cái chuyện linh tinh này có khi nó lý thú hơn cái chuyện kinh văn. Để các vị ứng dụng vô, các vị nhìn Tề Thiên Đại Thánh bây giờ nó có mặt chứ đâu phải không có mặt. Những con người lãnh đạo đất nước Trung Hoa đó, các vị hình dung rằng là hắn có thể ngăn sông Trường Giang lại, làm cái thủy điện đập Tam Hiệp, tưởng rằng là điều tiết được nước sông Trường Giang giống như ngày xưa người ta đã điều tiết. Và từ ngữ của Đảng Cộng sản Trung Hoa, thưa các vị, là không có thần Phật quỷ trời hết, chỉ có con người, chỉ có Đảng Cộng sản thôi. Cho nên thưa các vị, hắn muốn là trời muốn đó. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành, thì bây giờ hắn cũng xây được Vạn Lý Trường Thành nước, đó là đập Tam Hiệp. Thế rồi có chuyện xảy ra là chi? Thưa đại chúng rằng là thiên nhiên nổi giận, cho đến đổi bây giờ là đập Tam Hiệp đang trong cái tình trạng lắc lư. Phá thì không thể phá, mà để thì đó là một tai họa như trái bom nước không biết nổ lúc nào. Và trong khi đó thì người xưa cách đây 2.200 năm, 2.200 năm vào thời Tần, thượng nguồn sông Trường Giang người ta đã làm một cái thủy điện này nghe, bây giờ gọi là Lý Hạ thì phải, nếu tôi nhớ không lầm thì Lý Hạ, là một vị quan lãnh trách nhiệm chăm sóc thần dân ở vùng đó. Ông với con của ông ấy khảo sát nước lũ ở cái vùng sông Mân Giang thì phải. Chắc các vị nên đọc lại để thấy cái sự thông minh của người xưa. Thưa các vị rằng là ông làm một cái thủy điện để điều tiết nước tưới tiêu cho cả một cái vùng Tứ Xuyên nghe, làm cho cái đồng bằng Tứ Xuyên trở thành trụ phú, tới mấy chục cái huyện lỵ của tỉnh Tứ Xuyên trở thành cái kho lương thực của trời, cung cấp được cho cái sinh hoạt của cả một cái vùng trung thổ, tức là cái vùng trung du của sông Trường Giang. Và hình dung rằng là thủy điện của ông làm nó không phải là ngăn sông, mà nó là điều tiết mặt nước dòng sông cho tới 22 thế kỷ đi ngang qua, tức là 2.200 năm đi ngang qua vẫn còn y như cũ. Và người ta không cảm thấy lục lội tàn phá, không cảm thấy cái nỗi sợ hãi bất thường giống như đập thủy điện của Đảng Cộng sản Trung Hoa đang làm, nó như trái bom nổ chậm gì cả. Cái ý niệm của họ đặt ra cái dòng sông đó, nó hàm nghĩa rằng là sống với đất, với trời, tôn kính thiên nhiên, chỉ lợi dụng cái điều kiện thiên nhiên để sống còn với thiên nhiên, chứ không phải là chống thiên nhiên, chống trời, chống bão, chống lũ, chống lụt, không có chuyện đó bao giờ nghe. Cái từ chống thiên nhiên, chống trời, chống bão này, thưa các vị, dường như chúng ta chỉ mới nghe nó sau 75 về sau, chứ trước đó dường như hồi bé mình chưa hề nghe cái chuyện chống trời, chống lũ, chống lụt gì cả. Cái từ này là từ rất mới, từ cái nền tảng xã hội chủ nghĩa nó tặng cho chúng ta những cái từ dường như là không coi thần Phật ra làm sao cả. Và chúng ta có quyền coi thiên nhiên nó là cái điều kiện, nó là điều kiện mà ta bắt nó phải theo, trong khi thưa các vị, ta là con của thiên nhiên chứ ta không phải là bố mẹ của thiên nhiên đâu. Và ngay một cái mặt bằng rất là đơn giản và nó rất là gần gũi mà chúng ta không chịu học. Chúng ta đây không phải là những người dân của chúng ta nghe, mà những người có trách nhiệm điều lý quốc gia không chịu học. Các vị biết rằng là châu Âu và Mỹ Châu đó, về cái chuyện thủy điện đó, nó đã làm trước Việt Nam, trước Trung Quốc tới hàng 200 năm, 300 năm. Thế nhưng mà trên cái đà là mỗi năm nó đều phá bỏ khoảng chừng 500-700 tới 1.000 con đập. Và có một cái chủ trương là nó phục hồi lại sự sống của những dòng sông nghe. Thế là chúng ta thì thưa các vị, trong những quốc gia gọi là quốc gia của Tề Thiên Đại Thánh chưa bị niền đầu đó, tức là còn vô cùng là hung hãn, rất là rừng rú. Con khỉ nó chưa được niền đầu, chưa quy y Phật, cho nên gọi nó rừng rú cũng đúng nha. Cái này không phải mình dùng cái từ Mã Lị đâu, mà sự thật nó là như vậy. Do vậy cho nên nó không tin rằng là cái thế giới văn minh phá bỏ những cái đập thủy điện là một bài học đáng giá để nó học. Thậm chí là trước khi làm cái thủy điện của Tam Hiệp á, cả thế giới này lên tiếng phản bác là anh làm như vậy anh sẽ làm cho hành tinh này coi chừng nó quay lệch trục, tốc độ quay nó chậm lại, nó gây ra rất là nhiều cái đại nạn cho không phải đất nước anh không mà ảnh hưởng đến cả hành tinh ngay. Thế nhưng mà thưa các vị, với một cái tâm thức nó tràn đầy nghi ngờ của loài khỉ ở rừng rú mới xuống á, cho nên nó nghĩ rằng là ôi mấy cái anh tư bản này, anh thấy mình làm cái công trình to lớn như thế này anh ganh tị, anh không muốn mình làm. Tại vì làm thủy điện thì nó cứu vớt được, làm thành một cái công trình tiện ích cho quốc gia, và cái quan trọng hơn nữa là anh khống chế nguồn nước, có hàm nghĩa là khống chế luôn cả một kinh tế của một cái đồng bằng như là đồng bằng của sông Cửu Long. Thưa các vị, là những quốc gia hạ nguồn bây giờ khốn đốn với những con đập của thượng nguồn Cửu Long nha, tức là thượng nguồn sông Mê Công đó. Và mình đang nói lang thang để thưa lại một chuyện, đó là thưa các vị, khi con khỉ nó có được ý thức, được dạy dỗ đầy đủ, có kiến thức, đạt đến một cái chiều suy nghĩ sâu xa rồi, nó nghĩ rằng đất trời này không còn nghĩa lý gì với nó cả, cho nên nó lên cả cung trời nó đòi thượng đế phải nhường ngôi, là như vậy nghe. Thế rồi các vị bước thêm bước nữa để thấy rằng là khi Tề Thiên Đại Thánh mà leo lên cung trời đòi thượng đế nhường ngôi, đánh đến nỗi là chư thiên mới hoảng loạn chạy mất dép. Cái từ giờ nó hay dùng là chạy mất dép. Ngọc Hoàng Thượng Đế phải di chuyển, phải tản cư. Nam Tào Bắc Đẩu cũng dẫn nhau chạy hết, giống như là trần gian chúng ta quả quạng thì phải co giò chạy hết thôi. Thưa các vị, thế rồi Thượng Đế mới viết sớ xin với Phật Tổ Như Lai, tức là Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi Ngài cứu giùm con tôi, là con khỉ nhà ta nó đốt cả linh tiêu điện của con, không có chỗ để mà xử lý việc trời. Thế rồi Đức Thế Tôn nhà ta Ngài hiện thân lại linh tiêu điện, Ngài nói này con khỉ, ngươi ở trần gian ngươi phá phách đã dữ rồi, ngươi không biết rằng cái luật tạo hóa nó vô cùng rộng, dù cho một mũi kim không có lọt được đâu nghe. Ngươi tài cán bao nhiêu mà ngươi dám lên cái thách thức Ngọc Hoàng, ngươi đòi làm vua trên cảnh thượng giới chứ? Và thưa các vị, Tề Thiên nhà ta nói này Phật Tổ Như Lai, ông tu hành thôi ông ở núi Linh Thứ đi cho bình yên, ông qua đây làm gì, cái chỗ này là cái chỗ đầy binh lửa bất an. Và ông có biết không, trần thế người ta 4 năm là một kỳ bầu cử tổng thống đó, còn trên đây Ngọc Hoàng Thượng Đế làm vua tới hàng 800-900 năm, phải thay đổi chứ. Thế Tôn cười nói này con khỉ, mi tu được bao nhiêu, Ngọc Hoàng Thượng Đế tu tới 8 vạn kiếp mới làm được Ngọc Hoàng đó chứ. Thôi ông đi, thần thông của tôi có thể chớp mắt là tôi nhảy từ đông sang tây. Thế rồi Như Lai nói người nó dốc, làm gì mà nhảy một một cái mà tới 84.000 dặm, người nhảy chưa khỏi bàn tay ta mà. Rồi các vị hình dung là nó thách thức Như Lai, nó ông có giỏi ông xè tay nó đi, thần thông bao lớn tôi sẽ nhảy cho ông thấy. Thế rồi Như Lai nói bây giờ ta cá với người, người nhảy khỏi bàn tay ta thì ta biểu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi cho người, còn nếu không khỏi thì người tính sao? Con khỉ thách thức nó tính sao cũng được, bây giờ ông xòe tay đi. Thế là thưa các vị, cái cuộc là đấu chiến xảy ra, Thế Tôn xòe bàn tay ra. Tề Thiên Đại Thánh nhảy không nhảy? Chưa chắc ăn. Lộn mèo thêm hai lần nữa, tức là cân đảo vân ba lần. Và thấy dường như là tới trời xanh đất đỏ rồi, tới chân trời rồi. Chân mây rựng đỏ hết, nó ôi tới chỗ này, tới cái chủ đồng đỡ trời rồi đây, thôi ta dừng lại đây đi về chứ đi nữa lạ. Nhưng mà coi chừng cái lão Thích Ca này, có khi lão nói là một việc nhưng mà ngôi trời có phải của lão đâu, là lão lật lọng làm sao. Thưa các vị, để minh chứng rằng là với các bậc thượng nhân thì nói một lời một lời, với cái hàng con khỉ rừng rú thì nó không thể tin rằng người ta nói một lời là một lời đâu nghe. Cho nên nó đánh dấu cho nó bạn chi chúc đức tiểu loài khỉ, viết lên nó mấy chữ là Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du, tức là Tề Thiên Đại Thánh đã đến đây chơi một lần rồi để minh chứng rằng là ta có mặt nơi đây. sau đó là thu thần thông trở về, nó này Như Lai, ta đã nhảy khỏi bàn tay ông rồi. Như Lai cười ngất, nó này con khỉ, ngươi nhảy chưa khỏi bàn tay ta mà mới tới ngôn danh thôi. Nó ông nó láo, tôi nhảy tới chân trời rồi mà, nó đây đây, ngươi tới đây nhìn coi nè, ngay ngôn danh của ta. Thứ nhất là có mấy cái chữ này đây, của ai? Thứ hai, ngươi nhìn cái dũng nước ướt ướt này của ai đây? Ồ, hóa ra là nó hôi cái mùi khỉ của ngươi. Thế thì thưa các vị, Tề Thiên bị nhốt trong trong đâu? Trong núi. Thưa các vị, núi Ngũ Hành nha. Điều này nó cho cái nhìn, thưa các vị, là ý thức của các vị. Điều thứ nhất, khi nó đặt nền tảng ở trên cái rừng rú thì nó rất là hoang dại. Nó có thể tưởng chừng như là nó nhảy ra khỏi vòng trời, nó vượt thoát tam giới, nó tha hồ, nó làm việc chi làm. Nhưng mà thưa các vị, vẫn bị chìm ở dưới năm ngọn núi của năm quẩn đè nghe. Đây là điều thứ nhất. Chuyện đó nó có một cái triết lý như vậy để cho ta nhìn. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu nó quy Phật rồi, tức là trong cái nền tảng ý thức các vị nó phát triển đến một độ nào đó mà nó có cơ hội để giác ngộ được giáo lý đạo Phật, nó sống với chánh kiến của Phật dạy, ứng dụng vào cái điều Phật dạy căn bản đó là niềm tin nhân quả tổ phước thôi, thì nó mới có cơ may. Nó mới có cơ may chuyển hóa được thân, chuyển hóa được tâm. Và ý chúng ta nói là thế này, thưa các vị, nếu cái cuộc thỉnh kinh mà không có Tề Thiên thì không thể thỉnh kinh được. Thế nhưng mà nếu Tề Thiên nó không được cái vòng kim cô niền đầu thì cũng bất trị, không có thể làm cho con khỉ này nó thuần tánh nó đi thỉnh kinh được. Ba điều này nó kết hợp lại cho ta một cái nhìn. Điều thứ nhất là nếu ý thức các vị không có được cái nền tảng Phật Pháp làm căn bản để dắt dẫn thì nó không có khả năng nó chuyển hóa được, nó làm thành thiện nghiệp cho miệng và thân nghe. Điều thứ hai, chỉ có ý thức nó mới có thể dắt dẫn được nghiệp của miệng và thân các vị đi đến chữ thuần thiện. Điều thứ ba là chúng ta không thể tu nơi nào khác ngoài ý thức của ta, tại vì ý thức chuyển hóa rồi thì từ cái chuyển hóa của ý thức chúng ta mới dội ngược về làm cho trong sạch tâm thức ta, gạn sạch hết mọi cái lậu hoặc phiền não bên trong tâm thức để thành đạt được thánh trí. Đó là những nét mình gợi ra nơi đây từ câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh dắt dẫn các vị. 5:30 rồi đó, biết đại chúng nghe chán chưa? Giờ học thêm chút nữa rồi tính. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái công phu tu tập của ta, thưa các vị, phải dùng ý thức dắt dẫn nghe. Điều thứ hai mình muốn thưa đó là sự tu tập nó tương tác giữa phần ý thức đến miệng các vị và đến thân các vị, rồi chuyển hóa tâm các vị. Thưa đại chúng rằng tâm là cái chiều thâm sâu, nhưng mà cái phần ý thức thì nó lại là cái gạch nối giữa thân và chiều thâm sâu của tâm thức. Thực ra thì ta tu thành đạt được quả vị Phật, chứng nghiệm được giác ngộ không phải là chứng nghiệm từ trạng thái ý thức, mà chứng nghiệm là cái phần rỗng lặng tịch nhiên của tâm bất động bên trong các vị sau ý thức nữa. Ý thức nữa là cái gạch nối giữa thân và tâm thôi. Và trước khi ý thức nó đến với thân các vị thì ý thức nó qua một cái tầng rất là dễ nhận ra, đó là tầng cảm xúc của chúng ta, cảm xúc buồn vui của chúng ta, giận ghét của chúng ta, hạnh phúc khổ đau của chúng ta. Thưa các vị, nó được cái nền của ý thức gia cố hoặc là dắt dẫn nghe. Muốn buồn ư? Khó khăn chi? Chỉ cần nhớ đến những kỷ niệm buồn đau thì ta có thể làm cho ta buồn ngay. Thế này muốn vui ư? Thưa các vị rằng là chỉ cần mình vận dụng ý thức, mình suy nghĩ đến những điều rất là vui, hoặc là hồi ức về những niềm vui của quá khứ, hoặc là hồi ức về những sự thành công của mình trong quá khứ thì liền làm cho niềm vui nó có mặt. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái cảm xúc như niềm vui, nỗi buồn ấy, chung quy nó chỉ là chi? Chỉ là những cái sinh và diệt, đến và đi. Gợi ra thì nó có, không gợi ra thì nó biến mất. Do vậy cho nên, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giác ngộ, an trú được trong Niết Bàn không phải là bằng ý thức, mà phải bỏ ngang qua cái tầng ý thức nữa. Tại ý thức nó sinh và diệt, nó gây dựng được cái phiền não và khổ đau, nó có thể dắt dẫn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Nhưng mà thành Phật thì ý thức nó không thành được. Và nó phải đạt đến cái trạng thái giác ngộ. Đó là nó đẩy nguyên cả bốn anh chàng như là Tam Tạng này, như Bát Giới, như Sa Tăng cùng đến với đạo Phật, cùng phối hợp lại và thỉnh được kinh. Do vậy cho nên thưa các vị, ý thức nó có vai trò rất là quan trọng, nó dắt dẫn. Thế nhưng mà bản thân của nó không thể tách rời được những phần khác. Do vậy công trình tu của chúng ta không làm gì khác ngoài cái việc mượn ý thức để có thể dắt dẫn tâm nha. Thế nào là dùng ý thức dắt dẫn tâm? Thưa các vị rằng là giống như câu chuyện là Tề Thiên Đại Thánh phải quy y Tam Bảo thôi, phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi phải được giới luật của Phật niềng đầu, tức là dùng cái dòng kim cô. Thế nhưng mà bên cạnh cái dòng kim cô niềng đầu để cần thiết thì Tam Tạng niệm thần chú cẩn cô cho bóp cái đầu lại để cho Tề Thiên kinh sợ. Còn có một vị Bồ Tát tha phương luôn luôn yểm trợ, là khi nào hoảng loạn bất an, khi nào lâm đến đường cùng thì phải có Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt nghe. Thế cho nên các vị thấy rằng là công phu tu nó đòi hỏi đến rất là nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố là như vậy. Thế thì chúng ta trở lại về cái pháp hành trì dắt dẫn ý thức. Đầu tiên dắt dẫn nó là làm chi? Thưa đại chúng rằng là miệng ta nó có bốn phần nghe. Một là nói dối, hai là nói thiêu dệt, ba là nói lời hai lưỡi, bốn là nói lời nói ác. Và thưa đại chúng rằng là bốn năng lực này nó rất là dễ phát sinh, trong khi các vị không có năng lực tu tập từ bên trong của ý thức để chuyển hóa nghe. Một người tâm họ luôn lành thì chắc chắn rằng là dù khi họ giận họ cũng nói lời lành. Thế rồi một người tâm của họ nó tràn đầy ô uế thì cho dù giận hay không giận chi thì trong ngôn ngữ họ ít nhiều gì nó cũng lộ ra cái nét ô uế. Tức là một là tham, hai là sân, ba là si. Thưa các vị rằng là điều này không giấu ai được. Trong tâm anh có cái chi thì nó không biểu hiện ra mắt của anh, thì biểu hiện ra lời nói của anh. Mắt thì nó tinh tế hơn, lời nói thì nó thô hơn, nhưng mà thân thì nó thô hơn nữa nghe. Ví dụ mình có một trình độ tinh tế, mình nhìn thấy người ta, thì thưa các vị biết rằng là với đôi mắt ấy chắc chắn rằng là có nhiều cái nỗi sợ sệt bất an. Nhìn vào đôi mắt người ta biết rằng đôi mắt này nó đầy ái nhiễm. Cái chuyện này dường như là ai cũng không cần học mà biết hết nghe. Các vị ra đường gặp một người nhìn các vị mà rớt tim thì các vị thấy mắt họ khác. Những người mà họ nhìn mình bằng cái nhìn bình thường bằng hữu thì thưa các vị mắt khác ngay. Tại sao người ta dễ nhận ra điều này vậy? Tại sao? Tại vì ta sinh ra trong ái dục, ta trưởng thành trong ái dục, ta lay quay trong ái dục, rồi ta chết, ta trở lại trong ái dục mà. Thế cho nên một trong những điều dễ nhận ra nhất, một là tham, hai là ái nghe. Con mắt của người tham thì dễ nhận ra vô cùng. Đưa đồng tiền xanh xanh trước mặt, đồng tiền một đồng thì không sáng. Đồng tiền có hai số không sao thì mắt sáng ngay. Dễ nhận ra lắm. Thế thì các vị hình dung rằng là thô, đó là thân, là thọ tái lấy. Khá hơn chút là không thò tay nhưng nói thôi anh đưa tiền tôi. Và mịn hơn nữa không đưa tiền nhưng mà mắt người ta nhìn nó biểu lộ cái tham rồi. Thì ba tầng này thưa các vị không giấu ai được. Khi tâm ta có tham, có sân, có si thì nó phải biểu lộ ra. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái mặt tiêu cực của nó. Thế là mặt tích cực của nó là chi? Tâm mà lành thiện thì đôi mắt nó hiền á. Tâm mà chính chân quân tử thì đôi mắt nó chính chân quân tử. Tâm mà đầy yêu thương thì đôi mắt nó cũng đầy yêu thương. Và cái điều khác biệt nơi đây là đôi mắt từ bi nó khác cái đôi mắt đầy ái nhiễm. Hai cái điều này thưa các vị có tu thì ta phân biệt mới được. Bằng không thì ta thấy đôi mắt ai cũng như đôi mắt ai nghe. Thế cho nên thưa các vị nội tâm ra làm sao thì biểu hiện ra, nói năng ra làm vậy và hành xử ra làm vậy. Cho nên cái sự tu tập chúng ta tu tập ngay cho tâm thức là như vậy. Bước thứ hai, mình tu tập từ ngoại vi đi vô là chi? Thưa đại chúng rằng là có những trường hợp từ bên trong mới đi ra, nhưng mà cũng có trường hợp mình đổi thay từ bên ngoài đi vô được nghe. Ví dụ niềm vui có trong tự tâm mình thì mình cười, mắt mình rạng rỡ niềm vui. Thế nhưng mà niềm vui nó chưa có, nhưng mà chỉ cần anh tập cười riết rồi tự nhiên niềm vui nó dội ngược vào bên trong, nó làm anh tâm anh vui nhé. Không có chuyện gì vui, thế nhưng mà ta cứ kiếm chuyện cười, ta đọc hoặc là coi phim hài, lần lần tâm ta nó cũng vui theo. Thế thì cái bước thứ hai là từ bên ngoài dội ngược vào bên trong, đó là cái cách tu tập hai chiều, một là trong đi ra, hai là ngoài đi vô. Và nên nhớ rằng chúng ta nên làm cùng một lúc, tức là từ tâm tác động ra thân và miệng, từ miệng và thân tác động vào tâm nghe. Hai điều này ta đều có thể ứng dụng nó trong mọi thời khắc của đời sống con người. Và cụ thể hơn, để mình có thể tu tập được, mình thử thực tập một điều từ cái nấc thang trung bình, đó là nấc thang của nói năng thôi, tại vì nói năng đó là cái bước trung bình giữa tâm và thân. Thân thì rất thô, tâm thì quá tinh tế. Nhưng mà miệng của các vị nói năng thì thưa các vị dường như là nó vô tội vạ. Có những cái thưa đại chúng rằng là mình không thể đánh vào người ta, tại vì cử động rất là thô, nhưng mình có thể nói một lời làm cho người ta đau, làm cho người ta tổn thương. Chuyện này dễ xảy ra nghe. Cho nên Đức Phật chia ra 10 nghiệp thiện và ác, thì các vị thấy rằng là thân thì có 3, tâm thì có 3, nhưng mà miệng thì có tới 4 phần là như vậy. Do vậy cho nên một trong những điều nó rất dễ phát sinh nơi ta, gây ác cũng từ miệng, mà làm thiện có khi cũng từ miệng, nó đánh động đến thân và tâm rất dễ. Từ điều đó là chúng ta đi vào sự thực tập nơi miệng trước tiên. Các vị hãy làm một việc rằng là hãy ghi nằm lòng một một cái pháp thực tập rất là quan trọng, là nếu phải nói lời gì thì hứa với lòng rằng không nói thị phi của người, không dè biểu, không chê bai, không nói những lời dối trá, không đến chỗ này nói xấu, đến chỗ kia nói xấu, tức là không có lưỡng thiệt, không có vọng ngôn, và không có dùng những lời hoa mỹ ngọt ngào để xúi dục người ta hoặc để lường gạt người ta. Và điều thứ tư rất quan trọng là không bao giờ dùng một lời thô ác, mắng chửi, nhiếc móc hay nói nặng nề về người. Thưa các vị, đây là yếu tố rất là quan trọng để chúng ta thực tập. Thử hình dung rằng đời sống chúng ta, mình liên hệ với xã hội, mình truyền thông được với chồng, với vợ, với con, với bố, với mẹ từ điều gì vậy? Thưa các vị, từ nói năng thôi. Cũng nói năng, thế nhưng mà nói năng đó nó làm tan vỡ đời sống gia đình. Cũng nói năng nhưng mà làm hạnh phúc đến với ta và người. Cũng nói năng chia sẻ nhưng mà làm cho cái khoảng cách giữa mình và người không còn. Thế nhưng mà cũng một câu nói mà các vị nói ra cái đùng làm cho cái khoảng cách tự nhiên nó xa dần. Xây dựng một tình cảm bằng hữu có khi mất vài chục năm, nhưng mà chỉ cần vài câu nói thôi thì xé toang cả tình cảm mấy mươi năm gầy dựng. Điều này nó là tự nhiên nghe. Và nói năng đó là một loại quyền lực rất mạnh nghe. Nếu ở đời người ta dùng hai loại quyền lực, một là quyền lực cứng, hai là quyền lực mềm. Cứng là chi? Quyền lực của quốc phòng, của súng đạn, của tàu đồng, của súng sắt. Quyền lực mềm là chi? Quyền lực của văn hóa, của đồng tiền, của ảnh hưởng chính trị, vân vân. Thế thì chúng ta cũng có hai loại quyền lực nghe. Quyền lực mềm của chúng ta đó là cái năng lực nói năng của các vị. Các vị có thể sai khiến người, có thể dắt dẫn người, có thể chuyển hóa người, có thể giúp được người. Một lời nói không phải bằng tiền của chi, nhưng mà mang đến an lạc hạnh phúc cho người. Một lời nói có khi không phải là dao búa, nhưng mà có thể sát thương người nghe. Thế cho nên hãy tu tập. Và mình lặp lại cái tính trung gian của con đường tu tập bằng miệng đó, tức là từ cái miệng các vị có thể chuyển hóa đến thân và tâm các vị, bằng cách là luôn ghi nhớ là nếu phải nói thì nói những lời rất lành, không nói những lời ác độc, không có dè biểu, không có chê bai, không có xiên xỏ người, rồi không có nói lời lừa dối, không có dùng lời thiêu dệt để có thể xúc xỉm người. Và thưa các vị, trong kinh văn thì Phật dạy rằng hãy nói như các bậc thánh và nín như các bậc thánh. Đừng nói những lời thị phi, đừng nói những lời xúc xỉm, đừng nói những lời ác độc. Và cái điều rất tự nhiên và dễ hiểu đó là thế này: mình nói một lời dữ dằn ác hiểm, dù rằng mình chưa làm hại người, nhưng mà điều đó đã hại mình rồi nghe. Tại sao những lời nói từ cái tâm rất ô uế, ác hiểm nó hại mình? Điều thứ nhất, thưa các vị, nó trở thành một loại thói quen. Mình nói một lời như thế này, rồi mai thì cái lời đó nó lại trở lại mình nói nhiều hơn, bằng cách là nói hai lời, ba lời. Thế rồi nó làm thành cái chi? Làm tập khí, làm thành cái đường rãnh để tâm thức. Tâm anh nó có một cái đường quen như vậy. Cho nên mỗi lần nói thì anh nói những lời thô, lời xấu, lời ác, lời hung hiểm. Và tập khí nó đâu phải là mất một đời này đâu. Thưa các vị, nó trở thành thói quen của các vị, trở thành tính cách của các vị. Ngay một đời này với một người có khả năng sử dụng ngôn ngữ như vậy thì cái giá trị của họ không được ai tôn trọng cả. Giá trị nó trở thành hèn kém. Rồi ngay một đời này, chuốc cái quả hại đó là cái sự khinh thường của mọi người, tẩy chay của mọi người, và đưa đến hậu quả là trong tương lai, thưa các vị, mình sinh ra với một cái loại tập khí như vậy thì chắc chắn rằng là ngôn ngữ của mình rất thô, rất xấu, và giá trị đời sống mình không thăng hoa được. Đó là loại ác ngôn, ác ngữ nó đưa đến cái tai họa như vậy. Thế rồi cái loại thiện ngữ, cái loại lời lành, loại lời chánh pháp, loại giúp người, loại lấy đi nỗi khổ niềm đau của người, mang đến phước lành, an lạc, hạnh phúc, thưa các vị, ngay một đời này, nó làm giá trị của người đó thăng hoa, nó làm cho xã hội kính trọng, làm thành cái chi nữa? Người đó sống trong gia đình thì người đó là cái nền tảng căn bản đạo đức của gia đình nhé. Ngay đời này phước lành nó lớn, và đời đời kiếp kiếp nghiệp này nó theo với ta, cho nên sinh ra bất cứ nơi đâu ta thừa hưởng cái phước điền của chính mình đã tạo, cho nên mình trở thành người cao quý, trở thành người có quyền quy, trở thành người một lời nói vạn người nghe. Thưa đại chúng rằng là không phải ngẫu nhiên các bậc thầy xuất hiện giữa trần đời giải đạo thiên hạ nghe cả hàng ngàn vạn người đơn giản đâu, mà đó là cái phước lành trong quá khứ các ngài đã tu tập thiện nghiệp, từ khẩu nghiệp của các ngài nó đầy đặn. Do vậy cho nên trong hiện đời này các ngài có khả năng thuyết kinh giải đạo, mở con đường giáo hóa tới hàng ngàn hàng vạn người nghe, nó đều có cái phước điền của quá khứ từ tu tập thiện nghiệp của khẩu nghiệp mà thành tựu cả. Thế rồi khẩu nghiệp này tu tập, thưa các vị, nó làm thành chi? Trước mắt nó làm thành một đời sống chân chính. Một đời sống của người chính chân, thưa các vị, không thể được đánh giá bằng cái gì khác ngoài cái việc là hành động của anh, nghĩ suy của anh, nói năng của anh nó rất là chân chính. Thế cho nên cái bài kinh này quy chiếu lại, thưa các vị, đối với người học được pháp chính chân thì người đó phải làm được cái việc chính chân, nói những điều chính chân, nghĩ những điều chính chân. Ba điều này nó phối hợp lại, nó làm thành 10 nghiệp lành của một thân hình này. Phước lành nó đến ngay hiện đời, phước lành đến nhiều đời. Đó là điều thứ hai mình giải thích để cho các vị thấy cái nhu cầu một đời sống tu tập nó được theo cái tiến trình như vậy. Từ luyện tâm cho tới dắt dẫn miệng, cho đến biểu hiện ra trong cái hành động của chúng ta, nó đi theo cái tiến trình nhất định như vậy để nó thành tựu được sự an lạc, hạnh phúc và chứng nghiệm được giải thoát ngay hiện đời. Cái phần cuối cùng là tu tập chánh kiến. Chánh kiến tin nhân quả, có cha mẹ thánh nhân, sự bố thí chính chân, tự ta cho vật cần. Thưa đại chúng rằng là cái điều rất là căn bản là ý thức các vị mà được Phật Pháp nuôi dưỡng, được huân tập, được dắt dẫn. Thưa các vị, cái khả năng chánh kiến của mình đã phát triển đầu tiên trên cái nền tảng của niềm tin nhân quả tổ phước trước. Và khi có niềm tin nhân quả thì các vị tin rằng các bậc thánh có mặt giữa trần đời này hướng dẫn cho chúng ta biết rằng là thân người sinh ra giữa trần gian không phải chỉ có một kiếp ngay hiện tiền, mà nó là quá trình thừa tự của nghiệp quá khứ để có mặt lại nhân gian. Đây là cái bước đầu tiên, mình tin có nhân quả tổ phước thì mình tin có nhiều kiếp tái sinh trong cuộc đời. Rồi nhân quả tổ phước, thưa các vị, nó không đơn giản rằng là kiếp này mình làm người, sinh ra kiếp sau mình làm người, mà nó là một quá trình dị thục. Cái từ này rất chuyên môn nghe, tức là nó chín mùi thì nó tự trổ quả. Và ta không lường được cái con đường chín mùi của nó chuyển biến từ cái điều này qua điều khác, ta không thể nghiệm ra được nghe. Tôi ví dụ cách dễ hiểu rằng là như trái xoài, hoặc là trái vú sữa, hay là bất cứ một loại trái cây gì, hay là trái chuối chẳng hạn. Các vị thấy rằng là lúc trái xoài nó còn tươi thì nó chua đến nỗi là chúng ta không thể ăn được. Thế rồi quá trình nó chín thì nó làm thành cái chi? Điều thứ nhất là màu nó đổi. không biết nó đổi từ bao giờ. Điều thứ hai, theo các vị rằng là nội dung của nó, tức là từ cái vị chua khủng khiếp của nó đổi thành là vị ngọt rất là tuyệt vời, hồi nào mình cũng không hay. Màu sắc đổi, hương vị đổi, và cái quá trình đổi nó thì ta không biết. Rồi các vị từ cái ví dụ nhỏ về cái loại vật lý bên ngoài, các vị quy chiếu lại cái công vô tu để các vị có niềm tin về điều này nhé. Mỗi ngày mình quân vào tâm thức mình một giọt Phật Pháp, một ý tưởng của sự tu học thôi. Mỗi ngày mình sửa sai tâm thức mình một việc thôi. Ví dụ như hôm nay mình để ý rằng là mình nói nhiều lời rất là thô nè, rất là vụng về nè, những lời nó đôi khi nó chanh chua nè, những lời sỉ vả người, nói xiên nó xéo người, cái từ ở nhân gian người ta gọi là nói móc người, nó méo người đó, nói những lời nói có nhiều lưỡi câu. Thế rồi mình nhận diện điều này không đúng với cái tinh thần của người tu Phật, cho nên một là nói lời chân thật, hai nói lời từ trái tim ra thôi, đừng dùng những lời nói đằng này nhưng mà ý mình ở chỗ khác, hoặc là ghét nhưng mà mình lại nói thương, hoặc là mình dùng những loại xảo ngữ của mình. Thưa các vị, một ngày mình chỉ cần chú ý một vài cái hạnh nơi thân, nơi miệng, nơi ý biểu hiện ra thôi. Và sửa sai nó là quá trình rất là dài nghe. Cũng giống như một trái xoài, nó từ cái giai đoạn nó chua cho tới nó già, cho tới nó chuyển màu, cho nên nó chính là cả quá trình, ta không lường được là nó thay đổi từ bao giờ, gọi là dĩ thục là như vậy. Ta tin rằng không tu thì thôi, mà nếu có tu thì cái sự thay đổi đời sống thân tâm ta nó sẽ xảy ra thôi. Và khi ta có niềm tin với điều này, thưa các vị, đây được gọi là chánh tín tam bảo. Nhân quả tạo phước nó không đơn thuần là các vị làm lành hôm nay rồi ngày mai quả lành nó đến nha. Tại sao? Ta mới làm lành hôm nay thôi, trong khi cái ác ta đã gieo trong quá khứ. Và cái ác quá khứ, thưa các vị, nó nhiều lớp chứ không phải một lớp đâu. Do vậy cho nên trong quá khứ mình đã từng lành, tức là đã từng thiện và ác, cho nên cái thiện nó trổ trước. Trổ trước nó làm cho ta có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, hưởng điều kiện tiện nghi của người có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái ác ta đã gieo trong quá khứ thì nó chưa có cơ hội trổ. Nó đợi đến lúc là khi cái ác bên ngoài của tâm, của thân ta tạo, nó phối hợp lại, nó làm thành, cho nên nó đổ cái rầm xuống. Nó làm cho ta tuy ở trên đất nước Hoa Kỳ nhưng mà ta lâm vô tình trạng rất là khó khăn. Đó là chi? Đó là thân ta bệnh, đó là hoàn cảnh khó khăn, đó là người chung quanh tẩy chay, đó là những cái khốn khó cuộc đời, tự nhiên ba bên bốn phía nó đổ ập xuống đời sống ta. Rồi ta nói, tại sao tôi tu mà như thế này? Thưa các vị, cái chuyện tu mình nó mới hôm nay, còn cái chuyện quá khứ mình đã tạo ác nghiệp thì nó đã có từ lâu, bây giờ nhân duyên đủ thì nó trổ ra. Nó phải đòi cái thời điểm chín mùi nhất định của nó, gọi là cái niềm tin nhân quả tổ phước, nó phải tới một cái thời điểm chín mùi nó trổ quả thôi. Và khi ta có niềm tin vững chắc như thế này rồi, thưa các vị, trên con đường hành thiện của ta, tu tập của ta, bất cứ chuyện gì nó xảy ra ngay hiện đời, ta không hề mất niềm tin tam bảo là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, ở nơi đây gọi là chánh kiến tin nhân quả, nó có nghĩa là như vậy. Nhân quả nó ba thời là hiện báo, sinh báo, lai báo, chứ không phải là ngay hiện đời đâu. Và điều này nó không hàm nghĩa giống với thuyết định mạng hay là cái thuyết của các truyền thống tôn giáo khác là anh sinh ra làm người thì kiếp sau làm người. Không, tùy vào cái nội dung tâm thức anh cất chứa ra làm sao thì kiếp sau anh có thể mất thân người. Tại sao? Nội dung tâm anh nó đầy độc ác, đầy hung hiểm, miệng của anh nó đầy ác độc, mở miệng ra thì phun độc độc vào người. Kiếp này phước báo anh nó còn che chở anh còn mang một hình hài ngũ uẩn con người, nhưng mà nội tâm của anh nó là rắn độc rồi. Do vậy cho nên kiếp sau anh không thể chọn một thân người để biểu hiện được cái nội tâm rắn độc được, phải chọn một cái hình thức của một cái con như vậy để có thể khè lưỡi ra là thiên hạ khiếp sợ, mở miệng ra là phun nồng độc vào người. Thế cho nên niềm tin nhân quả nó đưa đến là niềm tin nhân quả ba đời. Niềm tin nhân quả thứ hai là không phải thuyết định mạng của các truyền thống tôn giáo khác nghe. Đó là mình nói về cái căn bản là niềm tin nhân quả thôi. Nó đã thiết lập được cái sự chánh tín của chúng ta. Chúng ta có niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo là như vậy. Từ niềm tin này, thưa các vị, nó cho chúng ta cái đời sống đó là, thưa đại chúng, rằng là trong cái mặt bằng đời sống bình thường, ta là người thiện lương, ta là người có lương tâm, ta là người nhân ái nghe. Có cha mẹ thánh nhân, có sự bố thí chính chắn, có hàm nghĩa rằng là với người có niềm tin nhân quả tổ phước như vậy, thì tin vào chứ? Tin vào nhân luân của đời người, tin vào có nhiều kiếp, tin vào chúng sinh giữa trần đời này, nó không phải chỉ có một lời đó là thai sinh thôi, mà nó còn có thành phần noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh nữa. Thì tin vào giữa trần đời này có các bậc thánh, tức là có những vị có trình độ tâm linh, có trình độ hướng thượng, có tâm thức lành hơn ta. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như trong cái bình diện con người thôi, các vị nghĩ rằng chúng ta giống nhau hết ư? Không. Có những người hình thức thì con người, nhưng nội tâm họ nó chưa đạt đến ngưỡng cửa của con người. Nó còn ở thấp tè trong cái dạng của một loài người chỉ biết hưởng thụ đời sống dục lạc mà thôi. Tâm của họ nó ngang tầm với cái chuyện ăn, ngủ. Và đời sống của họ hưởng thụ dục lạc ngang với loài động vật thôi, chứ không có cái trình độ tư duy gì sâu xa hơn. Thế thì mang hình thức con người, tức là có phước thọ nhận được mảnh hình hài người, nhưng mà tâm thức chưa vươn đến cái chiều cao ý thức của một loài người tiến bộ. Ngay loài người thôi thì tâm thức nó đã đa tầng rồi nghe. Đó là tầng thấp hơn loài người, cao hơn loài người là chứ. Thưa đại chúng rằng là cũng một thân người như nhau, nhưng mà có những con người tâm hồn họ là tâm hồn vị thánh. Tâm hồn của họ là vị thiên. Tâm hồn của họ là tâm hồn của các bậc thinh văn Bồ Tát ạ. Ví dụ như cái nhìn bình thường chúng ta thì thưa đại chúng rằng mình giàu hàng tỷ phú. Mình có một cái lâu đài bằng vàng. Mắc mớ gì mình bước xuống trần gian này và tranh cái chức tổng thống làm chi cho mệt, giống như tổng thống Donald Trump vậy. Cái sự nghiệp của ta, ta hưởng đời ta chưa hết, đời con ta chưa chắc đã hết. Mắc gì đâu mà đung đầu vô ở trong Nhà Trắng, nó không sang gì hơn cái lâu đài của ông cả. Thế rồi vừa bước xuống khỏi lâu đài Trump thì thưa các vị là thiên hạ nó bắt đầu chửi rồi. Các vị biết rằng là trước lúc ông ra ứng cử tổng thống đó, thì thiên hạ ai cũng hết mực tôn vinh ngay. Tại vì mỗi một kỳ vận động bầu cử á, thì những người nhà giàu đó yểm trợ cho những công trình vận động bầu cử đó không phải là 200-300, vài ba ngàn, vài ba chục ngàn đâu. Cho nên thưa các vị, đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa chi cũng một mực là thương mến, kính trọng, coi ông như là một quý ông. Tức là coi Donald Trump như một quý ông. Và ta hình dung rằng là cái thuở Obama trước khi ứng cử tổng thống là, thưa các vị, là cúc cung tận tụy. Thế là các vị thấy rằng là khi bước khỏi lâu đài của Trump đi vô ứng cử tổng thống thì thiên hạ bắt đầu chửi lai rai, chửi dài dài, chửi 4 năm. Chưa hết, chửi nữa. Với cái nhìn chúng ta thì, ôi, khùng chi mà làm chuyện đó cho cực. Thưa các vị, mình có một vài người Phật tử một hôm gọi điện thoại tới họ nói chuyện. Họ là những người, thưa các vị, rằng là họ đã quá nhàm chán về cái chuyện là đấu đá của cái đảng Dân Chủ, tại vì họ là người của đảng Dân Chủ nghe. Rồi họ nói chuyện mình, họ nói một câu rất là tức cười, mình kể ra đây cho các vị nghe để cho vui. Họ nói, thưa thầy, con mà Donald Trump đó thì con chửi một trận tả tơi hết, rồi con không thèm làm tổng thống cũng được. Thầy tức quá mà. Thầy coi là từ cái ngày đầu tiên bước lên tuyên thệ nhậm chức thì thiên hạ đã bắt đầu chửi cho tới hôm nay là bao nhiêu việc, nào là đàn hạt, nào hạch sách, nào là vạch tội, những tội không có cũng bày cho có. Và chưa hề có một cái hãng truyền thông nào mà nó là yểm trợ cái công trình của ông cả. Cho nên con giận đến đổi là con nghĩ rằng con mà làm tổng thống cho con làm một ngày thôi. Tôi hỏi chứ ông làm một ngày để làm chi? Nó thưa thầy là con nhốt đầu mấy cái tên mà nó chửi mắng con là con trị một trận. Tối thiểu thì chửi nó một trận ra trò rồi con không làm tổng thống cũng được. Tức quá mà. Thưa các vị, đối với tâm thức bình thường như chúng ta thì nó là như vậy nghe. Thế nhưng mà tâm thức mình nâng đến một tầng cao. Ví dụ như mình là người yêu nước Mỹ đi. Mình thấy cái tình trạng 30-40 năm qua. Thưa các vị, mình bị lường gạt nè. Bị bất công về vấn đề kinh tế nè. Và rất là nhiều vấn đề. đã làm cho nước Mỹ dường như là không còn có thể ngẩng cao đầu để tự hào là một đất nước đàn anh của hành tinh này. Mình cảm thấy mình rất là giận dữ, thưa các vị, không vì lý do thiên hạ chửi bới, không vì lý do thiên hạ căm ghét mà mình không làm tổng thống nghe. Tại vì mình làm không vì những cái chuyện vặt vãnh đời thường, không vì chén cơm manh áo, không vì cái danh cái lợi. Và do vậy cho nên mình có thể thách thức thiên hạ chửi thì cứ chửi, nhưng mà biết được ta thì trong tương lai 10 năm sau họ sẽ biết. Hoặc là nhìn đất nước Hoa Kỳ phát triển đúng lại cái quy trình của nó, như nó đã từng hùng cường, đã từng mạnh mẽ, đã từng là một đàn anh dẫn đầu hành tinh này, đã từng truyền bá cái nhân văn của đất nước tự do, phục hồi lại được cái giá trị của nước Mỹ đàng hoàng chừng đó rồi ta rời cái chức vụ tổng thống không làm sao cả. Cho nên với cái nhìn của ta thì thưa các vị, ta nghĩ cái chuyện thiệt hại cho ta với những con người cái tâm hồn khác hơn ta, họ có tấm lòng yêu nước hơn, tức là họ là những người chính nhân quân tử hơn, thưa các vị, họ sẽ coi những cái chuyện vặt vãnh đời thường rất nhẹ. Tóm lại cái điều mình thưa là, thưa các vị, chánh kiến này nếu ở cái mức bình thường của con người nhân thế thì nó đã làm thành một loại sức mạnh, nó làm cho anh có thể rất là kiên cường, rất là mạnh mẽ, có thể vượt ngang qua rất là nhiều nỗi khó khăn của đời sống để vươn lên. Thế rồi chánh kiến này là chánh kiến của người tu tập, là người Phật tử, thưa các vị, nó giúp cho anh có thể cải thiện bản thân, có thể làm thành sự an lạc hạnh phúc ngay hiện đời, an lạc hạnh phúc cho nhiều người, an lạc hạnh phúc, phước lành cho đời này đời sau. Và chánh kiến được đạt đến một cái chiều kích cao hơn nữa thì ta có thể nhận diện rằng là ba cõi này như mộng mị, tử sinh, thưa các vị, như chớp mắt, và thấu đạt được bản thể tâm, thấu ngộ được tâm Phật bất động, ngay hiện đời này tu tập thành đạt được thánh trí chứng nghiệm nơi niết bàn thì cũng được dắt dẫn từ chánh kiến này thành tựu. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là cái bản kinh này cho chúng ta cái điều đầu tiên, đó là nếu một người chân chính đầy đủ pháp chính chân thì nghĩ nói làm điều tốt, mạng chung sinh cõi lành. Đây là tổng kết của bài kinh này cho chúng ta cái nhìn về cái năng lực tu của người thấm nhuần được Phật pháp thì thành đạt được điều này rất là đơn giản nghe. Thế nhưng mà mình khai triển cái phần chánh kiến nó có nhiều chiều kích của người mới thực tập như chúng ta. Ứng dụng điều này vào đời sống tu tập thì làm thành an lạc hạnh phúc cho mình, an lạc hạnh phúc cho người, cho xã hội, cho quốc gia, cho người thân của ta và cho ta ngay hiện đời, ngay nhiều đời. Thế nhưng mà chánh kiến được đạt đến cái tầng cao do cái công phu tu học chánh pháp. Thưa các vị, mình thấu ngộ được tâm, liễu đạt được ba cõi vốn mộng mị và biết rằng là chúng ta dù có lăng xăng bảo vệ cuộc sống này bao nhiêu lâu đi nữa thì cuối cùng vẫn trả lại này về cho các bụi phù du. Do vậy cho nên liễu đạt được tâm, thấu đạt được trạng thái bất động vô sinh của tâm thể như như niết bàn của chính tự thân mình thì thưa các vị, đi vào con đường liễu ngộ của thiền, chứng nghiệm được pháp thân, thành tựu được giải thoát tột cùng. Đó là cũng từ năng lực chánh kiến được nâng đến cái chiều tột cùng thành đạt như vậy. 6:03 dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.